SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính chào anh Phan Bách và kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh SBS.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, có lẽ là hồi năm rồi chúng ta có đề cập đến trường hợp của một nhà triệu phú Mỹ là Brian Johnson. Chính anh này đã bỏ tiền ra mỗi năm là 2 triệu đô la để mướn tất cả là 30 chuyên viên về y tế giúp cho anh được trẻ hơn. Và anh nói rằng anh đã trẻ hơn được mười mấy năm gì đó. Nhưng mà hôm nay chúng tôi xin đề cập đến chuyện là anh dùng cái cách đó để giúp cho cha anh được trẻ hơn. Và ông cụ là năm nay 71 tuổi và anh dùng chính máu của anh mà anh gọi là Super Blood để truyền cho ông cụ. Thì truyền trong đó thì có plasma. Thì đứng về mặt chuyên môn thì thưa bác sĩ, trong máu nó có những cái thành phần nào? Plasma là cái chính hay sao ạ? Dạ.
Dạ, thưa anh Phan Bách và kính thưa quý vị khán giả của đài phát thanh SBS. Cái plasma đó, nếu mà cái máu mình nó chảy ra đó, chúng ta thấy cái một cái vũng máu, hoặc là mình lấy máu ra mình thấy trong một cái ống nghiệm. Máu của chúng ta thường thường mỗi năm chúng ta đi bác sĩ lấy máu để thử tổng quát, chúng ta thấy một cái ống máu đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta để cái ống máu đó nó lắng động xuống, thì những cái thành phần đặt ở trong cái máu đó nó từ từ nó lắng xuống, như là hồng huyết cầu, bạch huyết cầu được. Nó từ từ nó lắng xuống, thì cái phần còn lại ở trên, một cái chất lỏng như nước vậy đó, nhưng mà nó hơi màu vàng một chút, tại vì trong đó có nhiều cái chất hóa chất trong đó. Và nếu chúng ta gọi cái đó là plasma, tức là khi mà chúng ta lấy nước ở trong một dòng sông phù sa, chúng ta để lắng động lại, thì tất cả các chất nặng ở trong đó nó từ từ nó lắng xuống, còn phần nước trong ở trên thì chúng ta gọi là plasma, trong máu nó cũng vậy.
Dạ vâng, như vậy là cái plasma là cái phần nước lỏng, cũng giống như là mỗi lần mà quý vị mà có ăn tiết canh mà ở Việt Nam mà làm tiết canh gà, canh vịt gì đó, thì lắng động xuống để cho nó lắng, thì có lẽ là cái phần màu vàng nổi lên trên là plasma, phải không thưa bác sĩ?
Dạ, cái phần nước không á, nhưng mà cái phần nước trong máu thì nó không có trong, tại nó còn có nhiều chất khác nữa, thì cái chất lỏng ở trên á, chất trong ở trên á, mình gọi là plasma. Còn tất cả các lắng động xuống là tại vì những cái chất đặc như là hồng huyết cầu, bạch huyết cầu trong máu đó, nó lắng động.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thường thường thì plasma gồm những thành phần nào? Thường thường thấy rằng khi mà truyền máu đó, nhiều khi họ làm cái máu khô lại rồi sau đó họ trộn cái plasma vô để làm cái, hay là gọi là huyết tương để làm máu nhân tạo để tiếp cho những binh sĩ ngoài chiến trường, phải không bác sĩ?
Dạ thưa, nó có rất là nhiều cái thành phần ở trong máu, nhưng mà chúng ta nói những cái tế bào ở trong máu đó như là hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, khi nó lắng động xuống thì nó thành một cục huyết ở dưới. Còn cái phần mà nó không lắng động, nó nằm ở trên đó, thì chúng ta gọi là plasma, tức là mình gọi là huyết tương. Thì cái chất lỏng ở trên đó đó, nó không phải chỉ có nước không. Nếu mà nước không thì nó màu trắng, nhưng mà nó hơi vàng vàng, thì nó có rất là nhiều cái thành phần trong đó. Những cái chất đạm như là những cái kháng thể chống vi trùng nó nằm ở trên đó. Rồi những cái hóa chất như là sodium, potassium nó nằm ở trong đó, thì có nhiều cái hóa chất nó nằm ở trong đó, thành ra giúp cho cái sự tuần hoàn nó dễ dàng và mang những chất bổ dưỡng, những cái chất dinh dưỡng ở trong cái huyết tương đó đến các cơ quan, các mô để mà nuôi dưỡng nó. Dạ, kể cả trong máu nó, kể cả đường, chẳng hạn chất đường, chúng ta cho những người bị tiểu đường đó, thì trong đường ở trong máu lúc nào nó cũng có đường để mà nó đi đến những nơi khác, nó nuôi dưỡng những cái nơi đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, cái ông triệu phú mà Brian Johnson đó, ông phải dùng cái plasma trong máu của ông mà ông gọi là super blood, tức là cái máu siêu nhiên, super lớn, truyền cho ông cụ 71 tuổi. Thì ông nói rằng ông cụ trẻ được tới 46 tuổi. Thì thưa bác sĩ, đây có phải là phương pháp đầu tiên mà ông nghĩ ra hay là trước giờ có ai đã phát minh chuyện này chưa bác sĩ?
Dạ thưa, hàng ngàn năm nay tất cả các vị vua chúa, nhất là ở bên Trung Hoa hay là các nơi khác, Âu Châu cũng có, tất cả những người quý tộc, vua chúa, những người giàu sang, quyền thế rất là cao, đều nghĩ đến cái chuyện làm cách nào để những người đó sống lâu hơn. Tại vì khi mình đạt đến tuyệt đỉnh của danh vọng, của tiền tài, thì cái điều duy nhất còn lại mình cần phải có là phải sống lâu để hưởng. Thành ra bao nhiêu ngàn năm nay, tất cả mọi người đó, hay là kể cả thường dân, ai cũng đều ao ước được sống lâu. Thành ra họ tìm ra đủ mọi cách thức, như là tìm những cái đồ vật rất là quý hiếm ở những nơi rất là hoang du, vân vân, như là nhân sâm ngàn năm, vân vân, đại khái mấy cái đó, để mà cố gắng giúp cho mình sống lâu, hay là trong trường hợp này trẻ lại, cho nó khỏe mạnh lại. Thì nói chung là chúng ta thấy bao nhiêu ngàn năm nay có lẽ là chưa có cái gì đáng tin cậy.
Dạ vâng, nhưng mà theo ông Brian Johnson thì ông nói rằng sau khi mà truyền cái plasma của ông 46 tuổi cho người cha là 71 tuổi, thì ông nhận thấy rằng người cha trẻ đi là 46 tuổi. Bác sĩ nghĩ gì về cái kết quả này thưa bác sĩ?
Đầu tiên là nếu mà chúng ta coi cái hình đăng trên báo đó, thì cái gương mặt của ông cụ trước và sau khi truyền máu thì có lẽ không thay đổi gì cả. Thì chúng ta không thể nào mà nói là người đó được truyền một cái nó trẻ liền. Tuy nhiên, ông Brian này, ông dùng một cái chất, ông đo một cái hóa chất ở trong máu, một cái nó gọi là biomarker, nhưng mà mình chưa biết cái hóa chất đó là cái hóa chất gì, nhưng mà ông đo được cái chất đó thì ông thấy cái chất đó nó tương đương với chất của cái người 71 tuổi trừ 25 tuổi, thì nó được khoảng bao nhiêu tuổi đó đó, thì ông đo ông thấy nó xuống, nhưng mà thực ra là trong y khoa tới bây giờ thì chưa biết cái biomarker đó là cái chất gì, mà ngay cả tôi cũng chưa biết cái đó là cái gì. Thành ra thì mình tin như vậy đi, thì nếu mà có được thì càng tốt. Tuy nhiên đo cái đó rồi thì mình một cái hóa chất ở trong máu, thì thật ra là mình không thể nào dùng một cái chất nào mà để định tuổi cho người ta được. Thành ra dầu cái chất đó nó có thật đi nữa thì còn những cái chất khác làm sao? Hàng mấy chục ngàn chất khác mình không đo coi nó có sụt tuổi xuống không. Thành ra nói chung là một tin vui, nhưng mà mình cũng không có hoàn toàn phụ thuộc vào nó được.
Dạ vâng, cái đó là theo quan điểm của ông triệu phú Brian Johnson. Ông cảm thấy như vậy, chứ thật sự thì có lẽ là chưa có một bằng chứng nào khoa học. Nhưng mà ông cũng nói rằng ông cũng lấy cái plasma của con trai ông là 17 tuổi, chích cho ông. Ông hôm nay 46 tuổi, thì ông thấy rằng khi coi lại là không có hiệu quả gì. Như vậy thì cái siêu máu của ông đó là super blood thì nó cũng có giới hạn. Chẳng hiểu rằng với một người lớn tuổi thì nó có hiệu quả hay không, còn đối với người trung niên thì lấy cái plasma của người trẻ tuổi truyền vào thì không có hiệu quả, phải không bác sĩ ạ?
Dạ, cái đó là tôi rất là đồng ý với anh Phan Bách, nhưng mà tiện đây tôi nhấn mạnh thêm, nãy giờ mình nói trong plasma nó không phải chỉ có nước, mà nó có rất là nhiều cái chất đạm, chất protein, ngay cả chất đường, ngay cả những cái hóa chất như sodium, chloride, potassium, vân vân, mình thường đo thấy ở trong máu. Và như mấy cái chất miễn nhiễm, mấy cái chất kháng thể trong hệ miễn nhiễm nhân dân, rất là nhiều thứ ở trong đó. Và nguy hiểm nhất là có thứ ở người này đưa qua người khác, nó sẽ gây cái phản ứng, nó gọi là sốc, có thể kêu người kia chết liền. Thành ra về phương diện truyền cái plasma này từ Brian qua cha thì mình nghe nói như vậy thôi, nhưng mà nếu mà tôi dùng con mắt của một bác sĩ tôi nhìn vào cái đó thì tôi thấy cái lợi thì không nhìn ra, nhưng mà cái hại thì nó vô cùng. Tức là nếu mà quý vị lấy cái plasma của một người khác mà chích vào cho mình, có thể sốc mà chết được.
Bác sĩ nói là
tại vì cái phản ứng và cái phản ứng nó rất là dữ dội, tại vì trong cái plasma của người kia có thể có những chất mà trong cái plasma của mình hay cái kháng thể có trong người mình nó không chịu, nó tấn công liền lập tức, thành ra tấn công thành một cái phản ứng nó làm cho mình bị sốc. Mà thường á, lấy máu, ngay cả quý vị thấy lấy máu mà không có cùng nhóm mà truyền cho nhau cũng nguy hiểm rồi. Đừng có nói chi mình mặc dù hai cha con thì nó ít có cái chuyện sốc hơn, nhưng mà lấy máu của một người khác truyền cho một người khác mà mình không có đo lường kỹ càng thì thường cái phản ứng nó dữ dội lắm.
Dạ vâng, thưa bác sĩ nói rằng cái ảnh hưởng có thể hại là truyền máu có thể làm cho bị sốc rồi bị chết. Thì thưa bác sĩ có thể rằng ông Brian này với người cha thì cùng một huyết thống với lại đứa con trai nữa, thành thử ra có lẽ cái việc mà bị nguy hiểm hoặc là sốc đó thì nó giảm bớt cái phần rủi ro. Bởi vì có lẽ là máu cũng cùng một cái loại hay thế nào, bởi vì ông lúc nào cũng có 30 chuyên viên y tế để chăm sóc cái vấn đề tuổi thọ cho ông, và ông nhận được những cái cố vấn như vậy thì đây có phải là một cái việc làm mà nguy hiểm không, liều lĩnh không đấy bác sĩ?
Cái hồi nãy giờ mình nói là nói về tổng phương diện tổng quát thôi, chứ còn mỗi cái trường hợp cá biệt nó lại khác nhau nữa. Thì giống như anh Bách nói, mấy người này là cha con cùng một huyết thống thì cái rủi ro nó rất là ít so với những người không cùng một huyết thống. Nhưng mà nên nhớ cái plasma của mình nó tạo thành không phải là hoàn toàn do một người cha hay một người mẹ truyền cho con đâu. Trong cái lối sống của mình, trong khi mình bị nhiễm vi trùng hàng ngày, mình có những cái phản ứng khác nhau đối với những cái thức ăn, thức uống nhân dân, thì cái huyết tương của mình, cái plasma mình, nó lại chứa những cái chất khác, chứ không phải hoàn toàn giống cái chất của cái người cha hay người mẹ hay người con của mình. Thành ra phản ứng vẫn có thể xảy ra như thường. Đó là nhìn về phương diện y khoa. Thành ra nói tóm lại là cái rủi ro nó có ít hơn, giống như anh Bách nói, tôi cũng đồng ý, nhưng mà nó vẫn còn có những cái rủi ro. Nhưng mà đối với những người thường mà không có cùng huyết thống thì cái rủi ro nó có thể là dữ dội hơn. Mặc dầu có những bác sĩ, mình mướn những bác sĩ canh chung quanh, nhưng mà phải có những bác sĩ chuyên biệt về máu đó, tiếng Anh gọi là hematologist. Người ta phải cân nhắc, người ta thử nghiệm ở ngoài trước, coi nó có hợp với nhau không mới là truyền qua được. Thì người này giàu, có nhiều tiền, thì tôi nghĩ là chắc cũng có mướn được những cái bác sĩ chuyên khoa về máu để mà thử nghiệm trước khi truyền nha.
Dạ vâng, dạ, thưa bác sĩ, cái plasma chỉ là một phần ở trong cái mà ông gọi là super blood, cái việc mình tạm gọi là máu siêu nhiên hay thế nào đó. Thì thưa bác sĩ, cái tiếng super blood này có lẽ là lần đầu tiên được nghe thấy hay sao thưa bác sĩ?
Tôi thấy là gọi là super blood hay là blood thường nó cũng chẳng có gì khác nhau. Trong y khoa không có cái chuyện đó. Thành ra có thể là ông nói là lấy cái máu của ông để truyền qua cái máu kia, thì cái máu của ông đã được tinh luyện nhiều thứ hay là gì đó, nhưng mà không có máu ai mà là super blood hơn máu của người khác. Tất cả chúng ta đều bình đẳng. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ, thì trong cái chiều hướng mà tăng cường tuổi thọ đó, thì nhiều người đã nghiên cứu về vấn đề tế bào mầm bằng cách ghép những cái cơ phận của có thể là một tế bào mầm một đứa của một cái trẻ sơ sinh hay là từ cái nhau của trẻ sơ sinh, thì cái chiều hướng đó có lẽ rằng nó hợp lý hơn là cái vụ mà truyền plasma này, phải không bác sĩ?
Dạ, nó cũng có người ta thử nghiệm nhiều thứ lắm. Ở trong Việt Nam mình trước năm 75 thì cũng có một số người dùng những cái nhau của những cái bào thai để mà
cấy
rồi vào cho người khác hay cấy cho người khác, vân vân. Nhưng mà cho tới bây giờ thì cái số lượng thành công trong cái, nếu mà thành công cái phương diện khoa học đó, tức là mình lấy cái này mình làm cái chuyện đó mà mình làm bao nhiêu lần nó đều đúng hết á, thì mình mới là khoa học thành công. Còn nếu mình lâu lâu mình làm một cái thành công rồi 4-5 cái thất bại thì không thể gọi là thành công trong cái y học được. Thành ra có thể nói hồi đó tới giờ chúng ta chưa có thành công. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn sống lâu thì có cái điều này tôi muốn trình bày với quý vị là có thể chắc chắn là quý vị sống lâu hơn được. Nếu mà quý vị muốn thì tôi nói luôn, không biết anh Bách có cho phép không, cũng phải mất 50 phút.
Dạ thưa, cảm ơn bác sĩ. Cái bác sĩ cái việc nói nhưng mà xin tóm tắt bởi vì chẳng còn được nhiều thời giờ nữa thưa bác sĩ. Dạ.
Thì bây giờ tóm là cơ thể chúng ta muốn sống được, muốn khỏe được thì chúng ta phải có những cái, mà muốn trẻ luôn nữa thì chúng ta phải có những yếu tố sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải mang cái oxygen vô cơ thể mình đầy đủ. Cái điều đó ai cũng công nhận hết, phải không? Hằng ngày chúng ta đều hít thở thì cái điều đó là đương nhiên mình có oxygen, nhưng mà quý vị quên rằng là nếu mà chúng ta tập exercise, tập thể dục thì cứ cuốn phổi chúng ta sẽ nở hơn và chúng ta sẽ hít nhiều dưỡng khí hơn. Thì đầu tiên là muốn có nhiều oxygen, nhiều dưỡng khí chúng ta phải tập thể dục. Ngoài ra khi mà chúng ta tập thể dục thì những cái cơ bắp trong cơ thể, những cái khớp xương nó được vận động. Những cái cơ bắp mà nó được vận động đó thì nó đòi hỏi cái sự dinh dưỡng nhiều hơn. Nó làm chúng ta đói, làm chúng ta ăn được hơn. Thì chúng ta ăn được nhiều chất hơn thì chúng ta mang vào cơ thể nhiều loại thức ăn hơn. Đó, tôi nói nhiều loại chứ không phải nhiều thức ăn một thứ. Ăn nhiều loại thức ăn hơn. Thành ra chúng ta tập thể dục mỗi ngày đều đặn không quá mức thì chúng ta mang lại cái lợi vô cùng và có thể cho chúng ta sống lâu nhiều. Và cái thể dục nó làm cho cơ bắp chúng ta cứng, chắc và mạnh, và máu lưu thông nhiều hơn thì đương nhiên mặt mày chúng ta sẽ hồng hào, coi nó trẻ hơn. Đó là những cái nếu mà quý vị muốn sống lâu thì cái thông điệp tôi muốn gửi tới quý vị là vận động, tập thể dục, ăn uống đều đặn, ngủ nghe đều đặn, ngủ sớm, ngủ khỏe và tập thể dục đều đặn thì chân cẳng chúng ta được cứng cáp hơn, chúng ta được đi nhiều hơn và do đó chúng ta càng tập tốt hơn. Và đừng mong mình sẽ tìm được một cái trái cây gì hay một con thú gì giống như những chuyện võ hiệp, ăn vô một cái chúng ta trẻ và chúng ta khỏe liền. Ở cái điều đó cho tới bây giờ, cho tới y khoa ngày hôm nay chưa có. Thì mong rằng quý vị làm từ từ thôi, ăn uống từ từ đều độ, ăn mọi thứ, vận động mọi thứ. Nếu mà gương mặt quý vị trở nên hồng hào vui vẻ thì là quý vị đã làm đúng rồi. Để đừng có tập thể dục quá mức thì đôi khi quý vị sẽ đau khớp. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Lưu Minh Bình rất nhiều cho lời khuyên này. Dạ, xin kính chào bác sĩ. Dạ.
Dạ, dạ kính chào anh Phan Bách và quý vị khán giả của Đài Phát thanh SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.